ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Phần thứ hai thì gồm có 5 câu hỏi chính. Câu hỏi 1 đó là làm thế nào để đưa tư tưởng Phật giáo, cụ thể là từ, bi, hỷ và xả, vào tầm nhìn, văn hóa, doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh của công ty.
Về phía chúng tôi đó thì chúng tôi xin gợi ý như sau. Trong câu hỏi 1 đó, thì khái niệm tầm nhìn và chiến lược kinh doanh thuộc về nhận thức, còn văn hóa doanh nghiệp nó thuộc về ứng xử, và đó là một cái ứng dụng của nhận thức trong mối quan hệ giữa con người với con người. Về tư tưởng Phật giáo đó thì chúng ta có hai khái niệm có thể có liên hệ đến tầm nhìn và chiến lược, đó là chánh tri kiến và chánh tư duy. Chánh tri kiến á được hiểu là tầm nhìn đúng, trong ngữ cảnh ngày nay có thể là tầm nhìn vĩ mô và quy mô, đúng với bản chất của thế giới hiện thực đang là. Và trong Phật học đó thì tầm nhìn đúng được hiểu là một loại nhận thức không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên, tức là cho rằng Thượng Đế tạo ra con người dặn vặt, hoặc là cho vật chất tạo ra toàn bộ sự sống, hay là vật chất là cái có trước, hoặc là chủ nghĩa duy tâm cho rằng là tâm á, là đầu mối của mọi sự vật hiện tượng. Nói cách khác là thông qua chủ nghĩa tầm nhìn đúng đó, thì Đức Phật không thừa nhận chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Thì thế thì Đức Phật nêu ra cái tầm nhìn của Ngài về cuộc sống như thế nào? Thì Ngài cho rằng đó là cái quy luật cộng tồn, thuật ngữ Phật học gọi là duyên sinh, mà cái công thức của nó là cái sự tương tác, tương quan, tương duyên và tương thuộc. Như vậy là khi mà mình thấy được cái tính mà tương quan, tương duyên, tương thuộc á, thì lãnh vực mà tất cả các anh chị đang đầu tư đó là bảo vệ thực vật, như anh Thoàn chia sẻ đó, gồm có phân bón, rồi thuốc trừ sâu, rồi lúa, ngũ cốc và lai tạo các loại giống, vân vân. Thì phần đầu đã được Hòa Thượng Giác Toàn chia sẻ, đó là thuốc trừ sâu đó. Thì từ cái quan điểm Phật học đó, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có hai hạt giống được gieo trồng trong cái hành động của lĩnh vực nghề này. Hạt giống thứ nhất đó là chúng ta trừ diệt tất cả các loại sâu bọ. Và về bản chất đó, thì trừ diệt sâu bọ là một sát nghiệp, mà sát nghiệp nào nó phải dẫn đến các cái hậu quả của nó rồi, cái đó chúng ta không quyết định. Nhưng mặt khác đó, hạt giống thứ hai được gieo trong một lúc đó, đó là nhờ cái hạt giống trừ sâu bọ này chúng ta mới bảo vệ được thực vật. Mà thực vật đó thì nó có lợi cho sự sống của các loài động vật, trong đó động vật cao cấp nhất là con người. Tính về phương diện tương tác nhân quả đó, thì hành động bảo vệ sự sống của các loài động vật qua hình thức chăn nuôi và bảo vệ sự sống của con người qua hình thức tiêu thụ các sản phẩm từ thực vật, thì việc mà đầu tư vào lĩnh vực đó là không đến nỗi là nó dẫn đến chỉ đơn thuần là cái hậu quả xấu. Như vậy là khi mình đưa lên bằng cân đó, thì chúng ta thấy là lĩnh vực nghề nghiệp này đó, nó có một phần nghiệp sát, nhưng mà nó có hai phần bảo vệ sự sống. Mà về luật nhân quả đó thì nó là bù trừ, tức là nhân á tương tác với nhau, nhân nào đối lập về bản chất á, sẽ loại trừ nhau, cái còn lại thì trở thành là kết quả. Thì dựa vào cái quy luật đó đó thì cái lĩnh vực ngành nghề bảo vệ thực vật đó không đến nỗi là chúng ta phải sợ hãi, vì ít nhất á chúng ta mang lại sự sống cho các loài động vật và bảo vệ sự sống của con người, và cái quả phúc này đó nó lớn hơn là sát hại các cái loại sâu bọ, mà vốn nếu không làm như thế đó thì sự sống của con người khó có thể được bảo toàn. Thì cái này là một trong những cái nhận thức để chúng ta an tâm rằng lĩnh vực mà mình đang đầu tư đó không có gì để phải lo sợ về phương diện nhân quả. Về văn hóa doanh nghiệp đó, thì từ bi hỷ xã nó thuộc về các ứng xử, và bản chất ứng xử là một hành động văn hóa. Thì đạo Phật có định nghĩa khái niệm từ á, và vốn cái gửi gốc của đó là tình thương, và cái từ căn của nó là metta. Và tình thương đây được lý giải trong kinh Phật đó là những hành động từ chủ trương cho đến lời nói việc làm mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, mà Hòa Thượng Giác Tòa nãy nói đó là lễ mình và lễ người. Như vậy bản chất của công ty loại này đó là nó có lệ cho người nông dân, và thông qua cái lợi ích của người nông dân đó thì tất cả mọi thành phần còn lại trong xã hội cũng được theo đó mà lợi ích. Cho nên ít nhất là cái yếu tố từ nó có. Còn về bi đó thì tiếng Bali gọi là Karuna, mà nghĩa đen của nó là thể hiện lòng chua xót, mở hoặc đơn trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Và đây là một cái động cơ để xây dựng văn hóa ứng xử rất là quan trọng. Khi mà mình không chua xót khổ đau của người khác, khi người khác bị lừa đảo hay là bị khổ đau, bị bất hạnh, thì chúng ta rất khó có thể ứng xử một cách có giá trị và tôn trọng luật pháp, cũng như là thể hiện được cái lương tâm và đạo đức. Cho nên phát triển tâm từ để tạo niềm vui, phát triển tâm bi đó là tạo cái sự thông cảm chua xót, và trên nền tảng đó đó chúng ta phải ứng xử cao thượng để tạo được sự hoan hỷ giữa những bất đồng, giữa những dị biệt, giữa những căng thẳng, thậm chí là giữa những kẻ thù. Và cái hoan hỷ này nó gồm thứ nhất đó, là mình tùy hỷ với những thành công, cái hay, cái tích cực của người khác, để chúng ta không phải sanh cái tâm đố kỵ, hiềm thị, ganh ghét, hơn thua, tranh chấp, thậm chí là xung đột mang tính cách là thủ tiêu và loại trừ. Và cái tâm hoan hỷ đó nó là một cái hoan hóa, gọi là nối kết tình người rất là tích cực. Ở trong bất cứ một tổ chức nào mà thiếu tâm hỷ đó, thì ở chỗ đó toàn là lửa không vì nói ra là thế nào cũng đấu khẩu, vân vân, va chạm, xung đột. Xả đó có nghĩa đen đó là buông bỏ. Buông bỏ nó giống như cái nắm như thế này nè. Này khi mình năm ngón tay chúng ta nắm chắc lại, mà bên trong đó có thể có một cái đinh hay là một cái lưỡi lam, thì động tác nắm đó sẽ làm cho chúng ta bị rỉ máu. Và khi mình mở năm ngón tay ra đó, thì các vật được chứa ở trong đó nó được rê rớt xuống. Thì tương tự những nỗi khổ niềm đau trong tương quan xã hội giữa chúng ta và người khác, do hiểu lầm, do bất đồng, do lối sống, do kinh hướng, do ý thức hệ chính trị, cũng cần phải được buông bỏ đi. Và đạo Phật dạy cách thực tập buông xả là để xử lý cảm xúc khi mà chúng ta đang chìm ở trong các nỗi khổ và những niềm đau. Như vậy từ và bi đó nó sẽ giúp chúng ta có cái tầm nhìn về cái mối quan tâm thể hiện tính cộng toàn và những cái giá trị lợi ích bao quát. Còn hỷ và xả nó là một cái văn hóa ứng xử để chúng ta làm đẹp lòng nhau, bỏ qua lỗi lầm của nhau, trở nên cao thượng, rộng lượng, bao dung, vĩ đại. Và bất cứ ai ở bất cứ một tổ chức nào mà có được bốn đức tính từ bi hỷ xả đó, thì cái văn hóa ứng xử ở chỗ đó trở nên rất là đẹp. Còn cái tầm nhìn và chiến lược kinh doanh đó, thì đã đòi hỏi đến chúng ta phải có là tầm nhìn đúng, tức là kiến thức về thế giới xã hội, bao gồm kiến thức về kinh tế thị trường. Còn tư duy đúng thì được Đức Phật định nghĩa trong kinh đó, nó gồm có tư duy phù hợp với nhân quả, tư duy phù hợp với quy luật, và tư duy tích cực. Tư duy phù hợp với quy luật và nhân quả nó đòi hỏi đến cái kiến thức triết học, và đây đó là triết học Phật giáo. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thể vận dụng những cái phương pháp như là lộ suy, diễn dịch, tổng hợp, vân vân, quy nạp, để chúng ta có thể có được những cái nhận thức đúng về tính quy luật của kinh tế, tính quy luật của xã hội và vân vân. Như vậy nó cũng rất là cần thiết để hỗ trợ cho chúng ta trong việc định hình các cái chiến lược sau khi chúng ta đã thiết lập được cái tầm nhìn của công ty của mình. Nhưng mà vì vấn đề này nó quá rộng quá lớn, có lẽ là chúng ta sẽ dành một cái buổi khác rộng hơn, đào sâu vào lĩnh vực đó. Thì đó là phần chia sẻ bao quát cho câu hỏi thứ nhất. Bây giờ thì trân trọng mời các anh chị, nếu cần đào sâu thêm và câu hỏi này thì mong các anh chị cứ mạnh dạn.
Con xin kính chào các thầy. Dạ, tại vì cái phần lý luận đó con nghe thì nó rất là sâu nên thì con khó có thể chịu hết. Dạ, vậy thì con xin hỏi qua một cái ví dụ. Ví dụ thầy vừa đang nói về tầm nhìn, về chiến lược, thì cho con hỏi là con không biết là hàng ngày thì các thầy có theo dõi thông tin ở trên báo đài, có coi đó là cái việc của Phật sự hay không? Và con không biết là trong tâm thức của người đi tu thì và là người Việt Nam thì có còn là người Việt Nam, có là công dân Việt Nam hay không? Cái điều đó là con cũng không rõ, cho nên là con hỏi như thế này. Với cái tầm nhìn phát triển kinh tế hiện nay của đất nước mình, với cái tầm nhìn đó, cái chiến lược đó, thì tại sao nó lại không đem một cái hiệu quả lại cho dân tộc Việt Nam mình? Có phải chăng là nó bất ổn ở một cái điều gì đó? Thì vì cái đó, tại vì là doanh nghiệp thì cũng phải nằm trong một cái quỹ đạo chung của phát triển kinh tế, và đặc biệt là doanh nghiệp nông nghiệp. Vậy thì con hỏi cụ thể một chút, vậy thì cái chiến lược, cái tầm nhìn về phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay nó có cái gì chưa ổn theo các cái phương thức tư duy như là các thầy vừa dẫn dạy, thì có gì đó chưa ổn hay sao mà nó lại không đem đến cái mà như mình mong muốn cho dân tộc mình? Thì hiểu được điều đó thì là tụi con cũng sẽ chỉnh sửa cái phần doanh nghiệp mình theo đúng cái quỹ đạo đó.
Để cho thuận lợi đó thì Hòa Thượng và Thầy kế bên đó thì yêu cầu chúng tôi trả lời vắn tắt cho câu hỏi gồm có 3 phương diện mà chị vừa nêu ra. Thứ nhất là về việc đọc tin tức, bao gồm truyền thanh, truyền hình, internet, có phải là một hoạt động Phật sự hay không? Thì để hiểu vấn đề đó, chúng ta phải nắm được cái khái niệm Phật sự là gì. Phật sự là các hoạt động mang tính cách tập thể hoặc là cá nhân hoặc bao gồm cả hai, mà nội hàm của nó đó mở ra được cái tuệ giác, tức là nhận thức đúng để có được các cái hành động đúng. Thứ hai đó là các hoạt động này đó nó phải mang lại cái lợi ích cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Thì qua cái định nghĩa bao quát đó thì việc mà mình tiêu thụ các cái nguồn thông tin qua các phương tiện truyền thông, nếu phục vụ cho hai mục đích vừa nêu thì cái đó được xem là gì? Cái hỗ trợ cho Phật sự, chứ còn tự thân của nó không phải là một Phật sự. Vì tiêu thụ thông tin chỉ đơn thuần là tiêu thụ thôi, và giá trị hay là cái phi giá trị của nó đó chỉ có thể được xác lập khi chúng ta ứng dụng nó như thế nào trong đời sống thực tiễn thôi. Do đó thầy chúng tôi đó, chúng ta không cần phải tiêu thụ quá nhiều các thông tin. Vì tiêu thụ như thế chúng ta sẽ trở thành cái máy lặp lại thôi, những thông tin được báo chí và truyền thông đưa thôi, và chúng ta sẽ kém đi cái phần tư duy để sáng tạo ra những cái nội dung mới mà vốn nó có thể có giá trị tạo ra tầm nhìn và chiến lược. Về phương diện này đó thì nhà bác học Hawking vừa cảnh báo với chúng ta cách đây khoảng 2 tháng, tức là tháng 6 2015, ông cho rằng đó là cái công nghệ kỹ thuật số mà tạo ra quá nhiều các cái phương tiện giải trí đó đã làm cho con người trở nên ngu dốt. Và nếu như thế giới đó không ngừng sản xuất những cái phương tiện đó để tạo ra một cái lượng thông tin quá khổng lồ, mà trên thực tế đó cái nhu cầu sử dụng của con người là không cần thiết đó, thì đến lúc nào đó thế giới này đó sẽ trở thành là thế giới của những máy móc. Tức là lời cảnh báo của một khoa học gia, một bác học gia như thế không phải là chuyện tình cờ, nhưng mà đó điều đó cho thấy là chúng ta tiêu thụ quá nhiều các thông tin mà thật sự chúng ta không cần thiết. Cho nên theo chúng tôi đó, chúng ta chỉ cần tiêu thụ mỗi ngày khoảng chừng 30 phút thông tin đó, và những thông tin nào thật sự cần thiết đó thì chúng ta mới tiếp nhận nó. Còn bằng không đó, bộ não chúng ta nó sẽ trở thành là nơi chứa đựng các cái rác rưởi của thông tin mà mình nghĩ rằng là thật sự là nhu cầu, nhưng mà nó lại tàn phá cái hạnh phúc của bản thân, và nó gây phương hại cho lối sống của mình trong văn hóa ứng xử với những người khác. Về vấn đề thứ hai, tức là trọng tâm của câu hỏi đó, đó là cái chính sách nông nghiệp của Việt Nam nó có vấn đề hay không, mà tại sao đó theo nền tảng đó cho đến bây giờ đất nước Việt Nam vẫn là nước nghèo. Đây là câu hỏi rất là lớn mà có lẽ là Bộ Nông nghiệp cũng không trả lời nổi. Chúng tôi xin đưa ra một cái nhận xét như thế này. Việt Nam mình á là nước phát triển nông nghiệp vì địa dư của chúng ta nó gắn liền với cái văn hóa và lịch sử như thế. Và cũng từ cái quan điểm đó mà Lê Quý Đôn mới chủ trương á, là phi nông bất ổn. Tức là nếu mà bỏ nông nghiệp á, thì cái kinh tế xã hội đó của Việt Nam nó sẽ không được ổn định. Và hiện nay là Việt Nam đang cũng trên cái đà phát triển cái mô hình nông nghiệp. Nhưng mà theo chúng tôi là vẫn chưa đạt yêu cầu. Là bởi vì so với các nước ở trong châu Á thôi, chứ mình không nói đến châu Âu. Cụ thể như là Hàn Quốc mới phát triển trong vòng mà 3 thập niên trở lại đây. Xa hơn chút xíu đó là Nhật Bản. Thì chúng ta thấy là hai nước này đó đã cơ giới hóa nông nghiệp. Còn đăng khi đó Việt Nam ở thiên niên kỷ thứ 3 rồi, chúng ta vẫn tiếp tục dùng sức người thôi. Như vậy là các cái phương tiện hiện đại nếu không được sử dụng như một công cụ để phục vụ cho cái việc mà cải thiện nông nghiệp đó, thì cả nhà đầu tư lẫn những người thừa hưởng các cái thành quả của các chính sách đầu tư đó chắc chắn là không cao được ra. Nếu chúng ta so sánh với tất cả các đầu tư nông nghiệp đó với cái công nghệ hiện đại của Nhật đi, sản xuất ra một cái máy iPhone S6 thôi, 128 GB, thì chúng ta thấy là giá tiền của nó là khoảng từ 800 cho đến 1.000 Mỹ Kim nè. Đang khi chúng ta làm suốt cả một năm trời ở những cái vùng thôn quê hẻo lánh mà lợi thế về địa dư không có đó, như là ở miền Trung hay là Bắc Trung Bộ vân vân đó, thì có lẽ là chúng ta thua kém họ rất nhiều về cái doanh thu mà chúng ta có thể đạt được. Cho nên nếu mà không cải thiện về cái tầm nhìn để từ đó có những cái chiến lược kinh doanh làm sao cho người đầu tư, ở đây là nông dân, tham gia vào các cái gói sản phẩm, dòng sản phẩm mà chúng ta kêu gọi đó, thì có lẽ cả chúng ta và họ cũng trở thành là những người đi theo sau, hoặc là không thể nào phát triển bằng được những nước tiên tiến về cơ giới hóa trong nông nghiệp. Còn ở phương Tây thì chúng ta thấy là cái cơ giới hóa cho nông nghiệp nó đã có gần cả 80 năm rồi. Ta thu hoạch toàn bộ bằng máy móc, rồi canh tác bằng máy móc, gieo giống bằng máy móc, chăm sóc, rồi bốn phân tư nước toàn là máy móc hết. Cho nên đến những cái cánh đồng của người ta đến hàng trăm cây số mà chỉ có một vài người làm thôi. Như vậy là nó rất là hiệu quả. Và vấn đề này thì các anh chị với tầm lãnh đạo thì nắm vững hơn chúng tôi về vấn đề này. Do đó đó, chúng ta cần phải thay đổi cái tầm nhìn để từ đó có chiến lược cho cái ngành nông nghiệp của Việt Nam nói chung. Chứ hiện nay đó gần như là chúng ta bị rơi vào tình trạng là được mùa rớt giá. Tại vì người nông dân mình không được tư vấn hợp lý cho việc đầu tư loại hình nào trong cái mùa màng nào, từ đó dẫn đến thấy cái nào có hiệu quả là đầu tư nhiều, mà được mùa thì giá đều mất, từ đó cũng dẫn đến lỗ lã. Còn trong khi đó thì phương Tây người ta mỗi năm ta nghiên cứu thay đổi loại hình nông nghiệp trong việc trồng trọt, vì nó có cái hợp tác xã lãnh đạo hết toàn bộ những cái hoạt động đó. Thì sang năm người ta đầu tư một cái loại sản phẩm khác, vừa để góp phần cải tạo đất về phương diện hoa màu, vừa để tạo ra một cái thị trường tiêu thụ nó thích hợp, để từ đó nâng cao cái đời sống của nông dân. Và nếu mà không thành công á, do thiên tai đó, thì nhà nước còn có thể hỗ trợ vốn, bù lỗ vốn để cho người nông dân khỏi phải khó khăn. Đang khi về phương diện tương tự thì chúng ta chưa có thể có được. Do đó về vấn đề đó, đó thì với tư cách là một công ty thì các anh chị có thể tìm ra những cái dòng sản phẩm nào mà hễ người nông dân tham gia đối tác với chúng ta đó là đảm bảo được cái sự thành công, thì cái đó đó chắc chắn là không cần mời gọi, người ta cũng xung phong, người ta theo được mình. Do đó nó đòi hỏi đến cái chất xám tập thể của tất cả các anh chị. Xin đi hỏi các nhà. Phần thứ hai của chương trình giao lưu đó có nội dung là có những lời dạy nào của Đức Phật mà chúng ta với tư cách là một tổ chức có thể căn cứ vào đó để loại trừ khổ đau và cải nghiệp cho những người có mối quan hệ với chúng ta. Đây là câu hỏi liên hệ về tính ứng dụng lời Phật dạy trong văn hóa doanh nghiệp hay là trong văn hóa cộng đồng. Đại Đức Chí Thượng đã nêu ra hai nguyên nhân chính mà Kinh Phật nói đến dẫn đến khổ đau, đó là vô minh và chấp ngã. Vô minh á, hiểu theo nghĩa đen đó là sự thiếu hiểu biết về luật pháp, thiếu hiểu biết về đạo đức, thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về sự sống sau khi chết, và thiếu hiểu biết về cái tiềm năng cao quý mà mỗi người đều có. Thì bất kỳ ai mà thiếu những cái hiểu biết như vừa nêu đó là khó có thể thành công, dư đến đỉnh cao. Và do vậy trí tuệ được xem là cái chìa khóa quan trọng nhất để kết thúc cái sự thiếu hiểu biết này. Vô ngã được Đại Đức Trí Thường nêu ra đó chính là thái độ ứng xử, mà về văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp đó, nó làm cho người lãnh đạo đó trở nên rất bình dân nhưng mà thanh cao, trở nên rất gần gũi nhưng mà vẫn có được cái uy đức của một người thể hiện được cái tầm nhìn và chiến lược. Và nhờ đó đó thì cái hoạt động của tổ chức và công ty ngày càng được tốt hơn. Để chia sẻ thêm vấn đề này thì chúng tôi xin đề nghị các anh chị để ý đến cái chữ là khổ đau đó. Thì khổ và đau được Đạo Phật phân ra thành hai nhóm. Đau đó nó liên hệ đến cơ thể vật lý. Ví dụ chúng ta nói là đau răng, đau tim, đau đầu, đau thận, vân vân. Nhưng còn khổ đó nó liên hệ đến cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Cho nên chúng ta thường nói là khổ tâm, tức là cái từ gọi chung thôi. Như vậy có những trường hợp chúng ta chỉ bị đau nhưng mà không có bị khổ. Đau bao gồm tất cả các loại bệnh do tai nạn, do thiên tai. Có những trường hợp chúng ta chỉ có bị khổ chứ chúng ta hoàn toàn không đau, vì người đó có một thân thể tráng kiện, khỏe mạnh, nhưng mà chấp về cảm xúc, chấp về thái độ, chấp về cái tôi và nhiều cái quan trái trong cuộc đời. Để giải quyết khổ và đau đó thì chúng tôi xin đọc cho các anh chị một cái đoạn kinh ngắn. Kinh đó có tựa đề đó là 7 cách thức gọi là trừ diệt khổ đau. Và đoạn này đó nó đưa ra là 7 phương pháp. Đức Phật nói như sau: là có những khổ đau được chấm dứt bằng chánh tri kiến, có những khổ đau được chấm dứt bằng tâm phòng hộ, có những khổ đau được chấm dứt bằng sự tiêu thụ đúng, có những khổ đau được chấm dứt bằng tâm kham nhẫn tốt, có những khổ đau được chấm dứt bằng sự biết tránh né, có những khổ đau được chấm dứt bằng cách biết trừ diệt, và có những khổ đau được chấm dứt do biết tu tập. Vì nó nội dung đến 7 vấn đề không thể chia sẻ hết được, chúng tôi xin nêu ra một cái đầu thôi. Đó là có những khổ đau được chấm dứt do có chánh tri kiến, tức là khi mình có được kiến thức đúng đó, thì toàn bộ những cái nỗi khổ niềm đau do thiếu kiến thức đó được kết thúc. Ví dụ như nạn mù chữ dẫn đến nghèo khó, và nghèo khó là một nguyên nhân dẫn đến các bất ổn xã hội, được xem chung là khổ và đau. Như vậy với tư cách là một tổ chức hay là một cái tập đoàn đó, chúng ta gieo các hạt giống tri thức bằng cách mở những lớp học và từ thiện, tình thương, hoặc là những cái tư vấn nghề nghiệp đó, thì kiến thức đó sẽ giúp cho người ta có thể tự tin lập nghiệp được bằng cái là năng lực của bản thân mình. Hoặc là những người bị khổ do sợ ma, rồi có những quan tưởng ma nhập, ma đè, ma phá, ma hại, ma theo, thì chỉ cần tăng cường cái nhận thức về Phật học là tự động hết cái việc đó. Vì theo Đức Phật đó, ma không đáng sợ mà đáng tội nghiệp. Vì họ vì tiếc nuối tình yêu vợ chồng, rồi gia tài sự nghiệp, động sản, bất động sản mà họ chưa được tái sinh trong một thời gian mà nhiều nhất là 49 ngày. Thì nhận thức được điều đó thì chúng ta không còn sợ nữa. Thứ hai, Đạo Phật cho rằng là ma không thể nhập vào con người được, không đeo bám con người được, không phá con người được. Bởi vì họ chỉ tồn tại bằng cái tâm tưởng thôi. Không còn tay chân để hoạt động nữa, thì lấy đâu mà đi hại người khác được. Và thứ ba là con người chúng ta cần phải thương những người mà chưa được tái sinh đó, là ma trong giai đoạn 49 ngày. Và do đó chúng ta cần phải thể hiện những cái hỗ trợ mà Đạo Phật gọi là hộ niệm, bằng cách là giúp cho họ nhận ra được hai quy luật vô thường. Tức là 5 tháng ngày giờ mà họ chết là ngày chính thức họ khai tử khỏi gia đình, khỏi hộ khẩu đó, khỏi cái quốc gia đó. Và thứ hai đó, họ phải thừa nhận là cái thi thể này không phải là của họ vĩnh hằng. Gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, tất cả những thứ mà họ tạo dựng được đó, nó chỉ là cái mối quan hệ gia đình, cộng đồng trong khoảng một thời gian nhất định thôi. Nhưng mà sau khi chết phải vẫy tay chào hết tất cả. Thì hai cái hỗ trợ đó sẽ giúp cho những người vừa chết á sớm được tái sinh theo nghiệp. Như vậy trong trường hợp này là chỉ tăng cường cái kiến thức về tái sinh và cái thời gian trễ nhất là tái sinh 49 ngày, chúng ta sẽ thấy là không có ma nào hại mình được hết, từ đó mình không còn sợ ma nữa. Như vậy là cái khổ tâm do sợ ma này là do thiếu hiểu biết mà ra, cho nên chỉ tăng cường trí tuệ là hết. Tương tự sáu phương pháp còn lại đó, nếu các anh chị thích thú thì có thể vào trong trang chùa giác ngộ.com, đánh vào cái tựa đề 7 cách thức trừ diệt khổ đau, thì chúng tôi có 4 bài giảng. Mỗi một bài giảng á, nó gồm có 70 phút, tức là đi chuyên sâu phân tích ứng dụng cho cả 7 tình huống vừa nêu. Còn với còn lại của câu hỏi đó là cải nghiệp cho những người có mối quan hệ với chúng ta, thì cải nghiệp trong Phật học đó còn có một cái từ chuyên môn hơn, được gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp hay cải nghiệp á, là một cái động từ để mô tả về những nỗ lực mang tính cách tập thể hay là cá nhân nhằm thay đổi bản chất của một hành động đã được làm ở trong quá khứ. Và để được chuyển nghiệp tốt đó, thì chúng ta phải gieo trồng vào trong đời sống hiện thực này các hành động có giá trị tích cực đối lập với các hành động xấu trong quá khứ. Ví dụ như thỉnh thoảng có một số chị em do vì chưa chuẩn bị làm cha mẹ, do vì áp lực của gia đình, do vì sợ đứa con mình sinh ra bị nghèo theo mình, hoặc là do vì mình là bị cưỡng bức tình dục, hoặc là dị tật bẩm sinh ở trong bào thai, đứa con sinh ra sẽ bị lệ thuộc trọn đời, hoặc là bị lý do là loại trừ sự sống, nếu giữ cái bào thai đó thì đứa con mình sẽ bị chết và mình cũng bị chết theo. Thì trong trường hợp đó rất nhiều chị em phụ nữ đã chọn con đường phá thai. Thì phá thai đó là một cái nghiệp xấu, và nghiệp ở đây đó là kết thúc sự sống của một cái mầm sống mà cái quan hệ máu thịt đó được chúng ta biết tới con người gọi đó là đứa con chưa chào đời. Và dù là đứa con của mình đi nữa thì cái nghiệp sát đó vẫn được xem là trổ quả trong tương lai. Cho nên để chuyển nghiệp hay là cải nghiệp trong tình huống này đó, thì đạo Phật khích lệ bố thí nội tài. Thuật ngữ này đó hiểu theo ngữ nghĩa hiện đại đó, đó là hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Ngoài ra thì chúng ta cần phải nỗ lực làm những cái hành động bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, thương yêu loài vật, rồi bảo vệ môi trường sinh thái, vân vân. Thì tất cả các hoạt động đó đó, bao gồm chăm sóc sự sống của con người dưới nhiều hình thức khác nhau, sẽ là cái nguồn năng lượng tích cực mà chức năng của nó là xóa sổ cái nghiệp mà chúng ta là sát hại sự sống của bào thai ở trong bụng của người mẹ. Thì đó là cách mà theo Đức Phật ai làm được á, sẽ có được một cái tương lai tươi sáng. Và cái kết quả của sự chuyển nghiệp này đó được Đức Phật nêu ra ở trong kinh Trung Bộ qua cái bài kệ như thế này nè: ai dùng các nghiệp lành xóa mờ xóa sạch các nghiệp ác như trăng sáng giữa trời thoát khỏi các mây che. Khi mà mây nó tan ra hết á, thì cái vầng trăng vằn vặt vào rằm hay là ngày mùng một đó sẽ được chiếu soi ở khắp mọi nẻo đường, không còn cái gì có thể cản nó được hết. Như vậy nghiệp theo Phật giáo là các hành động đó sẽ không có diễn ra theo cái cách thức là cố định, định mệnh, số phận ăn bài. Đạo Phật nói là mọi thứ đều có thể thay đổi tích cực được nếu chúng ta có nhận thức đúng, tự do ý chí đúng, nỗ lực đạo đức đúng, thì chúng ta sẽ có một cái tương lai tươi sáng, đẩy lùi những cái xấu trong quá khứ. Thì đó là những phần chia sẻ bao quát về cách thức diệt trừ khổ đau và cải nghiệp theo tinh thần Phật dạy. Rồi sau đây thì mời các anh chị đặt câu hỏi vào vấn đề vừa nêu. Vì thời gian đã hết rồi, cho nên chúng ta sẽ qua đến phần câu hỏi thứ ba. Đó là tập đoàn Lộc Trời AGBFBFS mong muốn chuyển hóa sang lĩnh vực nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ để bảo vệ môi trường, củng cố sự cân bằng sinh thái và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Những mong muốn này phù hợp như thế nào với những lời dạy cao quý của Đức Phật? Đây là một câu hỏi rất hay và phạm vi của nó rất là lớn. Vấn đề mà chúng ta đang quan tâm đó, nó có những cái liên hệ đến lời Phật dạy như sau. Thứ nhất á, đạo đức dành cho người tại gia, giống như các anh chị, tức là có gia đình, có sự nghiệp ở trong xã hội, được quy định đó là tuyệt đối không giết người và không giết sự sống của các loài động vật. Là mục đích đó, là nhằm hướng đến việc xây dựng một thế giới hòa bình mà sự sống đó được xem là bình đẳng và quý giá nhân nhau. Ở mức độ đạo đức dành cho người xuất gia đó, thì Đức Phật là nhấn mạnh đến là ngoài cái việc không giết người, không giết các loài động vật thì cần phải bảo vệ môi trường sinh thái. Cho nên một trong những điều đạo đức mà tất cả các vị tu sĩ tăng và ni đó đều phải tuân thủ, đó là không được gọi là giết, gọi là thực vật, các loại cây nói chung. Thì ngày xưa đó, người Trung Quốc đó, thì họ có khuynh hướng là thần thánh hóa lời Phật dạy, cho nên họ mới lý giải một cách đó là khó chấp nhận được rằng là trong mỗi cây đó có một ông thần, do đó giết cây bằng cách là trừ diệt nó đó làm cho sự sống của vị thần đó bị đe dọa và ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Trên thực tế đó thì Đức Phật đứng từ góc độ môi trường học và sự cân bằng sinh thái thôi. Và ở phương diện này thì Đức Phật kêu gọi chúng ta phát triển lòng từ bi ở mức độ cao nhất. Như vậy thì cái chủ trương nông nghiệp sạch ở đây được xem như là một cái chánh mệnh, tức là nghề nghiệp chân chính mà Đức Phật khích lệ ở trong các kinh. Vì cái nông nghiệp sạch có thể là nó giàu ít hơn là các cái công nghiệp hiện đại, nhưng mà chúng ta không phải chịu các hậu quả nghiệp do chúng ta tạo ra, vốn liên hệ đến môi trường, dẫn đến các cái ảnh hưởng như là ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và ô nhiễm nước. Còn nông nghiệp hữu cơ đó thì hiện nay nó là sự lựa chọn của các nước tiên tiến rồi, và có lẽ trong vòng 5 thập niên tới thôi, Việt Nam cùng với các nước còn lại trong thế giới của các nước thuộc thế giới thứ ba chắc chắn cũng phải chọn con đường này thôi. Về cái giá trị sức khỏe của cái nông nghiệp hữu cơ chúng ta thấy rất rõ rồi. Ví dụ như những người nào bị xuất huyết bao tử, hay là bị đường ruột, hoặc là viêm loét dạ dày đó, thì khi ăn vào các loại thực vật thôi, chứ nói là thịt cá nha, thực vật mà nó được trải qua cái công nghệ tăng trưởng gọi là biến đổi gen, hoặc là sử dụng phân bón mà một cách vô cơ quá nhiều đó, thì lúc đó khi đi phân ra nó không còn cái màu vàng tự nhiên nữa, nó ra cái màu xám xám hoặc là xám đen hoặc là hơi vàng đen. Điều đó cho thấy là cái tác động của nó đối với sức khỏe của con người là rất trực tiếp và có thể cảm nhận được. Đang khi nếu mà tiêu thụ cái nền thực vật hữu cơ đó thì chúng ta không có cái hậu quả tương tự. Cho nên điều đó là điều rất là tích cực rồi. Và đầu tư tốt vào lĩnh vực này trong giai đoạn mà Việt Nam gần như là mới bắt đầu, thì chúng ta còn có cái cơ hội để phát triển và cho nó trở thành như là một cái truyền thống nông nghiệp của Việt Nam. Chứ nếu mà bây giờ mình chỉ làm nông nghiệp đơn thuần thôi á, thì chúng ta rất khó có thể cạnh tranh với các nền nông nghiệp của các quốc gia mà họ đã cơ giới hóa cái nền nông nghiệp của mình. Cho nên là nông nghiệp hữu cơ có thể trở thành một cái nền nông nghiệp mạnh tại miền Nam Việt Nam nói riêng và trên toàn quốc Việt Nam nói chung, vì chúng ta có bốn mùa rõ rệt và chúng ta có một cái lượng mưa, lượng nước rất là cần thiết để phát triển nông nghiệp. Đang khi ở châu Âu gần như là họ không có được cái lợi thế này, họ chỉ có thể trồng nông nghiệp tốt vào 3 tháng mùa hè thôi, còn 9 tháng còn lại của họ là cánh đồng nó bỏ hoang. Ở các nước Bắc Mỹ, Canada hoặc là ngay cả châu Úc cũng không có được cái thuận lợi như là các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Cho nên chúng tôi tin rằng là nếu tập đoàn Lộc Trời đó đi phát triển theo cái khuynh hướng nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch đó, chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái thương hiệu lớn, không chỉ ở trong nước, và nếu phát triển mạnh nữa chúng ta sẽ phát triển cái thương hiệu này ra nước ngoài, và các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chúng ta chắc chắn sẽ được thế giới tin dùng nếu chúng ta đi theo đúng các cái quy chuẩn mà thế giới trông đợi. Đó là câu hỏi thứ ba. Phần thứ tư là làm thế nào để chúng ta có thể truyền sức mạnh và cảm hứng cho nông dân Việt Nam cũng như là toàn thể nhân viên của các công ty để tạo nghiệp lành cho chính họ và gia đình họ ở những kiếp sau. Xin trân trọng lắng nghe lời chia sẻ đầu tiên của Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa. Hòa Thượng Minh Nghĩa và Đại Đức Trí Thường đã nói đến hai phương diện truyền cảm hứng, đó là tin kiếp sau là có thật để chúng ta làm chủ các hành vi luật pháp và đạo đức, do đó chúng ta không phải đối diện trước các hậu quả xấu có thể có. Thứ hai là phát triển chánh niệm để làm chủ chính mình trong đi đứng nằm ngồi. Để chia sẻ thêm góc rề này đó, thì chúng tôi xin nêu lại cái câu chuyện mà phần lớn các anh chị đều biết, đó là cái giành giật sự sống ở trong bộ phim Titanic ấy, khi chiếc thuyền nó bị chìm xuống mà do va chạm vào băng vào những tháng 12 giá lạnh. Lúc đó đó nó có một cái cảnh là vị linh mục á đang cầm một quyển kinh thánh và truyền cảm hứng cho các tín đồ đang có mặt ở trong cái nhà nguyện đó rằng là Chúa đứng về phía chúng ta, hãy cầu nguyện đi, chúng ta sẽ không chết. Thì bắt đầu chìm xuống, mặt nước bắt đầu dâng cao lên. Các tín đồ vì tin vào vị linh mục cho nên cái cảm hứng đó đã làm cho họ không còn sợ chết nữa. Họ rất là thành kính là niệm đọc thật là lớn để trấn an và thoát được khỏi nỗi sợ hãi. Nhưng mà nếu để ý đó, cái gương mặt của vị linh mục là méo xẹo à. Ông ấy đang khổ, ông ấy đang sợ, nhưng mà ông ấy bằng niềm tin đã truyền cảm hứng được cho là những người đồng đạo của mình và cuối cùng tất cả cùng chết. Vị linh mục đó và những tín đồ đó cùng chết. Câu chuyện này cho thấy đó là tự thân của vị linh mục chưa có được cái cảm hứng cho chính mình, nhưng bằng niềm tin đó ông ấy đã truyền cái cảm hứng cho người khác. Hay nói cách khác là tự mình chưa làm được thì cái việc truyền cảm hứng cho người khác đó là có những giới hạn rất là nhất định. Do đó theo đạo Phật đó, để truyền cảm hứng cho người khác làm các nghiệp lành ở đời này và những đời sau nữa thì tự thân chúng ta phải là tấm gương điển mẫu về vấn đề đó. Ví dụ như trong thời Đức Phật đó có một vị cư sĩ tỷ phú tên là Tu Đạt, và ông ấy đã truyền cảm hứng về lạc quan sống cho hàng triệu người nghèo tại Ấn Độ, cho nên từ đó ông được người dân đó phong ông là cư sĩ cấp cô độc. Cấp là chu cấp dưỡng nuôi, cô là những người mồ côi không có người thân giúp đỡ nữa, cơ nhỡ bất hạnh khổ đau bao gồm già tàn tật vân vân. Thì vậy là bằng cái nỗ lực chân chính trong doanh nghiệp đó mà ông đã trở thành tỷ phú. Ông biết chia sẻ những cái phước báo của mình cho những người kém may mắn hơn mình, và ông đã truyền cảm hứng sống cho những người đó để những người đó người ta nỗ lực làm một cái tấm gương, đó là lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách rớt mồng tơi, lá rách rớt mồng tơi đùm lá rách màn trời chiếu đất. Cứ như thế đó, thành phần nào ở điều kiện kinh tế nghèo khó cái nào nữa, nếu có một tấm lòng thôi là có thể giúp đỡ lẫn nhau được. Thì đó là cái cách mà truyền cảm hứng bằng đời sống rất là thực tiễn của chính mình. Và để góp thêm về cái phần mà truyền cảm hứng cho nỗ lực làm lành đó, thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, thà chậm vào một chút hay là thà ít vào một chút những cái nghề nghiệp và những hành động theo nghề nghiệp phù hợp với luật pháp và đạo đức sẽ làm chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi ở kiếp này và những hậu quả xấu của nó chắc chắn có ở kiếp sau. Và đây là nhận thức rất quan trọng để dù có cám dỗ hay cạm bẫy chúng ta cũng nỗ lực khắc phục để không bị vướng dính vào. Điều hai, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp ở quốc gia mà mình đang sống, thậm chí chúng ta có thể lũng đoạn được luật pháp ở liên minh các quốc gia mà mình có mối quan hệ, nhưng không ai có thể qua mặt và lũng đoạn được luật nhân quả. Nói một cách khác là chúng ta có thể làm giàu phi pháp trong khoảng một thời gian nhất định, nhưng mà rồi đó, đến lúc mà quả xấu nó trổ đó, chúng ta vẫn phải gánh lấy nó thôi. Cho nên thay vì mình làm xấu dẫn đến những cái phản ứng phụ, những cái hậu quả mà mình không thể tránh khỏi, thì tốt nhất thà ta làm tốt mà tối về ngủ được yên, tâm được an, và hạnh phúc nó luôn luôn nó là gắn liền với mình. Điều ba, thấy rất rõ là tất cả các hành động tập thể hoặc là cá nhân mang lại phúc lợi và hạnh phúc cho người khác, thực tế khi làm việc đó chúng ta đang làm cho chính mình thôi. Phần lớn chúng ta ít nghĩ đến điều này, Chúng ta nghĩ là tôi làm cho đất nước, tôi làm cho cộng đồng, tôi làm cho người khác thôi. Và có nhiều người nói là tôi mắc mới gì tôi phải làm, luật pháp đâu bắt buộc tôi như thế. Nếu tôi có lòng tôi làm, tôi không có lòng tôi được quyền tự do sống với cách riêng của tôi, đề nhạy để tỏ thôi. Là vì chúng ta thiếu cái nhận thức liên hệ giữa hành động kiếp này và những cái kết quả ở trong tương lai. Tương lai bao gồm tương lai gần, tức là mấy chục năm còn lại của kiếp sống. Tương lai xa đó là những kiếp sau. Vì theo đạo Phật đó, chết không phải là hết. Và nhận thức mối liên hệ nhân quả đó đó sẽ giúp cho chúng ta sống có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn. Ngay cả trong trường hợp kiếp sau là không có thật đi, thì các nghĩa cử cao thượng cho cuộc đời và con người làm cho mình cảm thấy mình có giá trị. Huống hồ đó, kiếp sau là có thật. Điều 4, khi nhận thức kiếp sau là có thật đó, thì người nào dại lắm đó, mới đi làm điều xấu thôi. Bởi vì mình phải trả nó. Nó giống như mình vay nợ mà. Vay nợ, có trốn nợ, rồi có bỏ nơi mình đang sống đi cho chỗ khác, thì đến lúc nào đó chúng ta cũng phải bị truy nợ thôi. Chúng ta có thể trốn qua nước khác được, nhưng mà nợ về nhân quả chúng ta không thoát được, ngoài chuyện nỗ lực chuyển nghiệp hay là cả nghiệp tích cực thôi. Như vậy thay vì mình sống bằng cách này cách nọ, miễn làm sao được giàu thôi, bất chấp mọi thủ đoạn, thì chúng ta hãy nỗ lực sống bằng cái tâm lương thiện, bằng tấm lòng thôi. Và lúc đó đó thì cái người giàu có chưa được giàu đi nữa, họ vẫn có được cái tâm bình yên, có được một cái hoàn cảnh sống bình yên. Còn mục đích cuộc sống là tạo ra cái chất lượng hạnh phúc. Chất lượng hạnh phúc được định nghĩa là gì? Chúng ta làm chủ được cảm xúc và lối sống của bản thân mình. Còn các cái tiện ích vật chất chỉ là những cái công cụ và phương tiện để hỗ trợ thôi, còn bản thân của nó không phải là hạnh phúc. Chính vì thế mà có rất nhiều người triệu phú vẫn tự chết. Nếu mà định nghĩa hạnh phúc là sở hữu tài sản vật chất thì những người đó không có khổ. Rất nhiều người giàu sang nhưng mà vẫn khổ là vì họ không làm chủ được dòng cảm xúc, từ đó không làm chủ được sự sống của mình thôi. Như vậy thì đây là bốn cái nhận thức mà theo chúng tôi đó được trích từ tư tưởng Phật giáo, có thể giúp cho chúng ta chiêm nghiệm, đánh giá về mình và cũng như là những người giàu nhanh, giàu mà thiếu cái nền tảng luật pháp và đạo đức, thì chúng ta sẽ thấy là thà mình giàu chậm nhưng mà nó chắc và mang tính bền vững. Từ đó đó nó tự thúc đẩy chúng ta phải làm các nghiệp lành và làm bằng một cái tinh thần tinh nguyện, là bằng một thái độ vô ngã, bằng một cái tâm vị tha, bằng một cái tinh thần là không cầu cái quả phúc về cho mình. Ở cái nhận thức đó đó thì hành động nghĩa thiện của chúng ta mới thật sự là có giá trị tích cực. Đó là phần thứ tư và thứ năm, vì nó bao gồm hai nội dung chung. Riêng về cái phần thứ năm đó thì nó có một cái phương diện khác, đó là làm thế nào để truyền sức mạnh và cảm hứng cho người tiêu dùng gạo ở Việt Nam trong việc tạo ra các nghiệp lành hay không. Người tiêu dùng gạo thì bao gồm là tất cả chúng ta rồi, vì ở Việt Nam mà không ăn cơm á thì không phải là người Việt Nam. Và giống như ở Tây mà không ăn các loại lúa mạch á thì không phải là dân Tây. Người dùng gạo tạo các nghiệp lành á, nó cũng là một cái phần ở trong câu hỏi 4 rồi. Câu hỏi 4, tại vì người dùng gạo cũng giống như bao nhiêu thành phần khác của xã hội đều cần có nhu cầu tạo việc lành. Thì theo Đức Phật đó, tạo việc lành đó là một thói quen tích cực, và chúng ta đừng đánh mất thói quen tích cực này. Bởi vì nếu không làm lành đó, thì cái phước của chúng ta nó giống như một cái quặng mỏ mà mình tiêu dùng đến một lúc nào đó nó sẽ bị cạn và hết. Cho nên bên cạnh cái thời điểm vàng son mà mình đang hưởng phước đó, chúng ta phải tiếp tục gieo các nghiệp lành để chúng ta có thể giữ vững được cái tính bền vững của quả phúc báo cho mình ở hiện tại và trong tương lai. Điều hai đó, ngoài luật nhân quả đó thì đạo Phật còn đề cập đến luật hạt giống mà phần lớn các Phật tử ít biết đến cái quy luật này. Hạt giống trong tiếng Sanskrit là bija. Đức Phật nêu ra trong kinh Chí Thao, hạt gạo thì không thể tạo ra trái mít, hạt mít thì không thể tạo ra quả cam, hạt cam thì không thể tạo ra quả bơm. Như vậy là chủng loại hạt giống nào thì tạo ra quả của hạt giống đó thôi. Về phương diện này thì các anh chị là những người bảo vệ thực vật biết quá rõ rồi. Để thấy rõ được cái quả phúc thì chúng ta phải thấy được các loại hình phúc Đức Phật nêu ra có 6 loại hình phước báo mà mỗi người cần phải nắm. Thứ nhất là phước về sắc đẹp, tức là có phước tướng cao ráo, trắng trẻo, khôi ngô. Nữ thì mang tính cách là yểu điệu, nhẹ nhàng, đẹp đẽ. Nam thì mang tính cách là khỏe mạnh, cơ bắp, vân vân. Thì cái phước về tướng đó là một cái lợi thế rất lớn, mà người phương Tây thường nói là chị em phụ nữ sinh ra mà đẹp gái đó, cơ hội lấy chồng đã được một phần nữa rồi. Còn ở các nước nghèo, trong đó có Việt Nam đó, người nào mà có nhan sắc đẹp thì cái cơ hội đó được tuyển dụng nghề nghiệp đã cao rồi. Thế nên cái phước đó cần phải có. Thứ hai đó là phước về sức khỏe, tức là không bị bệnh tật. Như vậy là bao nhiêu doanh thu chân chính mà chúng ta đạt được qua các nghề nghiệp của mình đó, không phải tốn vào chuyện đi bác sĩ và tiền điều trị bệnh. Thứ ba là phước về tuổi thọ, tức là sống thọ. Hiện nay đó, tuổi thọ cao nhất trên hành tinh là khoảng 125 tuổi. Và các khoa học gia trên thế giới đó đều thừa nhận rằng là nguyên nhân quan trọng nhất để dẫn đến tuổi thọ chính là gen di truyền. Ví dụ như sinh ra từ một gia đình mà cha mẹ, ông bà có tuổi thọ 100 thì người đó có cơ hội sống ở tuổi 90 cho đến 110. Ngoài ra thì Đạo Phật còn nói thêm là làm chủ được chế độ sống, như là làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống đừng có quá nhiều, mà Hòa Thượng Minh Nghĩa nói là tam thực bất túc đó, đừng có chu cấp cho cơ thể mình quá nhiều ăn, mặc và ngủ, tức là giảm đi. Ví dụ mình cần 10 thì mình chỉ cần tiêu thụ 8 thôi thì mới sống thọ, còn mà ai tiêu thụ quá cái nhu cầu đó thì bị chết yểu thôi. Thì bằng cách đó đó chúng ta sẽ có thể làm chủ được bản thân của mình, và do đó duy trì được sức khỏe và tuổi thọ. Thứ ba đó là phước về tài sản, tức là của cải, tiện ích vật chất. Đây là phương diện mà theo đó ai sở hữu được đều được gọi là thành phần thượng lưu hay là những người giàu có trong xã hội. Phần lớn chúng ta đánh đồng cái sở hữu tài sản đó là hạnh phúc, mà trên thực tế nó chỉ là cái công cụ của hạnh phúc thôi, nếu sử dụng đúng. Còn không sử dụng đúng thì chúng ta cho ta là kẻ nô lệ của nó, và khổ đau có mặt theo sau. Thứ tư là phước về thuận duyên, tức là trong một cái hoàn cảnh khó khăn do các cuộc chiến, do cái khủng hoảng tài chính, mà vẫn có những người đó gặp được cái thuận lợi, đang lúc người ta bị thất bại đó thì người này nó lại được thành công. Điều này nó cũng giống như hiện tượng lỡ và bồi của sông và nước vậy. Cho nên cái dở của người dở sẽ làm cho người khôn đó trở nên được nổi bật ra, cái bóng tối làm cho ánh sáng trở nên được nổi trội. Cái tính cách mà đắp bồi lẫn nhau trong nhân và quả giữa mình và người trung tương tác tương quan đó, nó là một cái quy luật đó. Cho nên là tạo nhiều thuận duyên thì chúng ta có được cái phước thuận duyên. Và thứ năm đó là phước trí tuệ, tức là có kiến thức lập nghiệp, có kiến thức về đạo đức, luật pháp, có kiến thức để vượt qua nỗi khổ niềm đau, có kiến thức để mang lại các hạnh phúc. Thì đây là 6 chủng loại phước báo mà mỗi người muốn được hạnh phúc cần phải sở hữu được nó. Có rất nhiều người chỉ có phước tướng thôi, nhưng mà kém đi 5 loại phước còn lại thì cũng không được hạnh phúc trọn vẹn. Có nhiều người đó thì có được là 4 cái phước đầu nhưng thiếu thuận duyên và phước trí tuệ, cho nên cũng không hạnh phúc được, nó trở thành là người đần đó, tức là giàu sang phú quý nhưng mà không được thông minh. Thì từ đó đó đôi lúc đó là sử dụng tiền cho các cái hưởng thụ dẫn đến các hậu quả xấu về luật pháp, hay là hậu quả xấu cho sức khỏe của mình. Do đó đó, để giúp cho những người sử dụng gạo nói riêng và con người nói chung đó, tạo ra các nghiệp lành cho chính mình, thì đầu tiên đó chúng ta phải thấy rõ được đâu là các hành động nghiệp lành. Định nghĩa của Đức Phật đó, một hành động lành bao gồm là hành động phù hợp với luật pháp và không trái với lương tâm. Đó là tiêu chí 1. Tiêu chí 2 đó, nó phải mang lại lợi ích cho mình và cho người. Và tiêu chí 3 đó, nó không chỉ có giá trị ở cái kiếp này mà nó còn có tác dụng tích cực ở tương lai. Thì đó là một cái định nghĩa rất là bao quát. Và lấy hệ tiêu chí gồm có 3 phương diện vừa nêu để chúng ta đánh giá đâu là một hành động lành, đâu là một cái thói quen lành, đâu là một cái lối sống lành, thì chúng ta sẽ loại trừ được những cái điều mà lẽ ra chúng ta không nên bị dướng dính đến hay là bị hệ lụy về. Thì đó là cái nhận thức để giúp cho mọi người có thể tự truyền cảm hứng, tức là tự lên dây cót tinh thần cho chính mình. Và sau đây thì xin các anh chị mạnh dạn nêu các câu hỏi hoặc liên hệ đến những vấn đề chúng ta vừa thảo luận, hoặc là các câu hỏi tự do ở bất cứ một phương diện gì, mong các quý anh chị có thể nêu, hoặc các anh chị đề nghị một vị nào đó, hay là hòa thượng, hay là đại đức chí thường, hay là chúng tôi chia sẻ, hoặc là quý vị đặt câu hỏi chung. Và bây giờ trân trọng kính mời các câu hỏi được bắt đầu.
Hỏi là làm sao để mình có thể truyền đạt cái lời răn dạy của Phật trong cái việc mình dạy dỗ con cái, để con cái mình có một cuộc sống có phước đức, có an lành, có một cái sự mãn nguyện trong cuộc sống của con.
Phương pháp hòa thượng vừa nói là quán tưởng, là một cái năng lực của tâm, nó có cái chức năng là làm cho cái hành động cụ thể đó nó có hiệu quả cao hơn. Giống như các võ sĩ của Thiếu Lâm Tự đó, khi họ đi tấn đưa ra một cái nắm đấm thôi, thì nếu nắm đấm này nó có cái lực đó là 50 newton thì họ liên tưởng rằng là nó có cái trọng lực đó là 500 newton. Sau đó cũng bằng cái nắm đấm đó họ quán tưởng rằng nó bằng 5000 newton, rồi sau đó là 50000 newton. Bằng cái thói quen này đó, một võ sĩ đẳng cấp thật sự đó có thể chữa một cái là sụp ngã cái vách tường. Đó là bằng quán tưởng chúng ta nâng cái giá trị của hành động nó cao hơn. Như vậy dĩ nhiên là phải gắn liền với các hành động cụ thể, và ở đây hành động đó là hành động thiện, thì năng lượng tình thương nó cũng có được cái giá trị trị liệu như vừa nêu. Để chia sẻ thêm về vấn đề này đó, thì chúng tôi xin nêu ra một số nhận thức như sau. Thứ nhất đó, tâm thức và lối sống của trẻ thơ đó nó giống như mặt sáp vậy. Mà những năm tháng đầu đời đó, chúng ta bỏ ra cái khuôn nào đó đó, thì con cái của chúng ta trong tương lai sẽ có được cái hình thù đó. Đây là nhận thức rất quan trọng. Như vậy chúng ta thà đó giàu ít một chút xíu, dành thời gian giáo dục đạo đức cho con em của mình ở nhà, chúng ta sẽ có được một cái gia đình rất hạnh phúc. Và rất nhiều người cứ nghĩ là đem tiền về cho con là đã đủ rồi. Nhưng mà điều đó khi con mình đối diện với những thói hư do giao tiếp với bạn bè xấu đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là toàn bộ tiền và gia tài mà mình mang lại cho con đó không phải là cách để làm cho con được hạnh phúc. Cho nên giáo dục đạo đức bằng cái tấm gương, bằng những cái bài học rất là gần gũi như là Hòa Thượng vừa nêu đó, là một trong những cách để giúp cho chúng ta có được đứa con là thảo kính và có được một cái tương lai tươi sáng. Điều hai, đạo Phật dạy giáo dục con cái thì phải giáo dục từ lúc còn ở trong bào thai, mà dân gian Việt Nam thường áp dụng đó là những cái lời ru. Những lời ru nếu mà mình lồng ghép những cái câu ru về đạo đức thì mặc dầu lúc đó là tiếp nhận một cách bị động, nhưng mà thai nhi đó có thể tiếp nhận được và là được truyền bằng một cái năng lượng tình thương và những cái giá trị đạo đức đó, nên khi lớn lên đó các cháu sẽ dễ phát triển theo cái thiên hướng mà cha mẹ cần đến này. Ở cái ngày thôi nôi đó, chúng ta có thói quen là bày ra rất nhiều các vật dụng. Mỗi vật dụng là tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề. Và các cháu đó khi chọn đến một cái gì đó, chúng ta có thể biết là thiên hướng nghề nghiệp và thiên hướng cá tính của các cháu. Thí dụ như một cậu con trai nào đó mà chọn lấy chiếc xe tăng, rồi chọn cái lửa liềm, thì chúng ta biết là các hạt giống về bạo lực, hạt giống về chiến tranh, hạt giống về tranh chấp, hạt giống về hận thù đó ở cháu này nhiều lắm. Do đó đó cần phải nạp vào cho cháu bằng giáo dục thực tiễn những cái hạt giống tình thương để xóa đi những thứ này. Do vậy thông qua cái lễ thôi nôi, chúng ta có thể cải thiện được một phần nào đó cái chính sách giáo dục tại gia đình, chứ đừng có lệ thuộc giáo dục ở nhà trường. Giáo dục nhà trường chỉ giúp cho con em chúng ta có được kiến thức để lập nghiệp tương lai thôi, chứ còn nó hoàn toàn không có kiến thức về sự sống, kiến thức về văn hóa ứng xử, kiến thức về hạnh phúc. Và ba phương diện đó, người mẹ hơn bao giờ hết, hơn bất kỳ ai hết, có thể giúp cho con em mình được thành công. Về phương diện này đó, chúng ta nên tham khảo các bà mẹ Ấn Độ. Ở Ấn Độ họ phân công lao động giữa vợ và chồng. Chồng là trụ cột kinh tế gia đình, mẹ là trụ cột giáo dục đạo đức cho con em. Cho nên đất nước Ấn Độ giàu là lạc hậu, có trên 600 triệu người nghèo rất mồng tơi ấy, thế mà cái tỷ lệ phạm pháp của họ thua Việt Nam đến vài chục lần. Nếu chúng ta đổ thừa cho cái nghèo thì có lẽ Ấn Độ phải phạm pháp nhiều hơn. Đang khi đó cái tỷ lệ phạm pháp ở Việt Nam ngày nay đó người ta gọi là gia tăng cao, và cái cách thức phạm pháp được xem là tàn nhẫn và vô nhân đạo. Đang khi ở những năm 75 cho đến 80 nước Việt Nam mình nghèo mạt rệp, chúng ta không có những cái hình thức tội phạm như thế. Cho nên thiếu giáo dục đạo đức cho chúng ta là một cái lỗ hổng lớn mà các gia đình cần phải quan tâm để khắc phục. Điều ba, để giúp cho con em mình tiếp nhận được lời Phật dạy đó, thì trước nhất đó, là tại nhà của mỗi gia đình chúng ta phải có các quyển kinh Phật. Hiện nay đó thì Việt Nam chúng ta là tiếp thu nghi thức tụng niệm của Trung Quốc, mà trong đó đó chỉ có khoảng 7 bài kinh hoàn toàn thiên về tín ngưỡng. Những bài kinh về đạo đức, gia đình, xã hội, tri thức đó hầu như là Trung Quốc không giới thiệu đến. Hệ quả là đó, rất nhiều các Phật tử tại gia tại Việt Nam suốt cả một đời người làm Phật tử hầu như là không biết đến những lời dạy cao quý của Đức Phật.
Chúng tôi có gửi đến các quý vị trong ngày hôm nay quyển Kinh Phật cho người tại gia. Thì trong kinh này đó nó gồm có 6 mảng nội dung, 5 mảng nội dung. Thứ nhất là các kinh dạy về đạo đức. Thứ hai là các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và quản trị đất nước. Thứ ba là các kinh về triết lý. Thứ tư là các kinh dạy về phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau. Thứ năm là các kinh về tịnh độ. 4 mảng kinh đầu đó, nếu từ nhỏ chúng ta đọc cho con em mình nghe, hoặc là mở internet ra cho con em mình nghe những dòng đọc truyền cảm của các phát thanh viên đài truyền thanh, đài truyền hình, diễn viên lồng tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, thì con em chúng ta từ nhỏ đó được học các hạt giống cao quý đó. Và từ đó đó nó dẫn đến cái việc mà định hướng lối sống và cái khuynh hướng nghề nghiệp ở trong tương lai. Cho nên nên tập thói quen này và đừng đánh mất nó. Tín đồ Phật giáo hiện nay là kém nhất so với các tôn giáo còn lại, ở chỗ đó hầu như là nhiều tín đồ Phật tử tại nhà mình chẳng hề có quyển kinh. Đang khi tín đồ của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo đó, một nhà có 4 thành viên thì có 4 quyển kinh thánh. Chúng ta chưa có được như thế này. Và do vậy là cha mẹ phải có trách nhiệm là dẫn dắt đạo đức và dẫn dắt đạo Phật cho con em của mình, để cho con em mình từ nhỏ đã hiểu được lời Phật dạy. Điều 4 đó, chúng ta phải tập các hành vi đạo đức cho con em. Ví dụ như khi mà mình phát tâm lành để làm việc thiện, thông qua ủng hộ các cái chương trình Phật sự tại các chùa, hoặc là các thiện sự ở xã hội, thay vì chúng ta trực tiếp làm việc đó thì hãy dẫn con cháu mình đi theo. Và cái số tiền mình trao cho một cái tổ chức từ thiện hay một ngôi chùa đó, để cho con em của mình cầm lấy và làm công việc đó, được sự chứng kiến và dẫn dắt của chúng ta. Nhưng mà từ nhỏ đó, khi con cháu của mình dùng đôi bàn tay này để làm các việc nghĩa, việc thiện, thì lớn lên dầu trong hoàn cảnh bị cám dỗ hay là cạm bẫy hay là bị hăm dọa đi nữa, chúng rất khó có thể dùng nó để làm các hành động phạm pháp. Thì đó là các cái dẫn dắt mà nó mang tính là định hướng lối sống rất là quan trọng. Và thứ năm, đó là bản thân của cha mẹ phải siêng năng đến sinh hoạt Phật pháp tại các chùa vào ngày Chủ nhật, đi nghe giảng về triết lý Phật giáo và dẫn con em mình theo nghe, thì 10 điều có thể tiếp thu được 1-2 điều cao quý được xem là đạt yêu cầu rồi. Và phải tập thành một cái thói quen như thế, để nó vừa xóa được mê tín dị đoan, thoát các nỗi sợ hãi, xóa các lo quen xấu, mặt khác đó nó còn có cơ hội được học hỏi thêm những điều mà ở tại trường lớp nó không học được. Thì đó là một vài cái gợi ý nho nhỏ, mong các anh chị Phật tử suy tư để giúp cho con em mình có một tương lai tươi sáng, theo nghĩa là vừa hạnh phúc và vừa giàu sang. Xin tiếp tục cho các câu hỏi khác.
Con xin hỏi Thượng Tọa Thích Nhật Từ, là theo như nãy giờ mình đã được nghe là về từ bi hỷ xã, về văn hóa của công ty, thì hồi nãy Thượng Tọa cũng nói rằng là ở đâu văn hóa công ty hiểu được từ bi hỷ xã, thì ở đó có một cái chung thì rất là tốt và vui. Nhưng mà con cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, xin Thượng Tọa giải thích dùm. là trong công việc đó thì mình phải đặt cái kết quả lên trên, nhưng mà bên cạnh đó, đó thì mình vẫn phải là có cái tâm trong làm việc, trong kinh doanh. Nhưng mà trong cái làm việc thì nhân sự của mình là cũng có nhiều người là vi phạm kỷ luật, thì trong quá trình giáo dục hay là mình cho cơ hội rồi nhưng mà họ vẫn không thay đổi thì mình sa thải họ. Thì như vậy là mình có phải là khi mình sa thải họ sẽ mất công ăn việc làm, có thể họ sẽ phạm pháp, nhưng mà nếu mình đã xử lý vậy rồi thì có phải là mình đang gieo cái nghiệp hay không? Dạ, xin hết.
Về phương diện luật pháp và nội quy của công ty đó, một lãnh đạo của công ty khi sa thải một nhân viên không làm theo nội quy mà người đó đó đã hiểu và được yêu cầu thì được xem là thích hợp, chứ không có phải là một nghiệp xấu gì hết á. Còn các hậu quả sau đó mà đương sự phải gánh lấy đó thì là đương sự phải chịu trách nhiệm thôi, nó không có liên hệ gì một cách trực tiếp đến cái quyết định này, mặc dù nó có những hậu quả, vì hậu quả đó người đó làm thì người đó phải chịu thôi. Luật Phật giáo được xem là văn bản luật đầu tiên trên toàn cầu, nó được hình thành vào thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch. Và cái luật văn bản đó đó lại là được thuộc Lào suốt 3 thế kỷ trước đó, tức là các tu sĩ đó cứ mỗi nửa tháng một lần đọc thuộc Lào cho đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch mới được ghi thành văn bản. Thì trong luật Phật đó, tất cả các tu sĩ dù là mới tu hay là đã tu lâu đều phải tôn trọng tinh thần dân chủ. Tức là khi mà bổ sung một điều luật gì mới đó là thảo luận công khai, biểu quyết lần một, biểu quyết lần hai, biểu quyết lần ba, quy lễ chung. Sau khi ta thống nhất thông qua rồi đó thì ai vi phạm đó, thì người đó bị trừng phạt, không có trường hợp ngoại lệ. Tức là luật Phật đó vẫn rất là nghiêm khắc như thế. Như vậy để vấn đề mà xử phạt được tích cực đó thì chúng ta cần phải lưu tâm một số điều như sau. Điều một đó, phải nhận thức rõ cái căn tánh của các thành viên ở trong cơ quan của mình. Thì đạo Phật có điều ta căn tánh bất định, tức là cái người gặp môi trường tốt thì thành người thiện, gặp môi trường xấu thì thành người xấu. Thì đối với những thành phần đó đó, nếu cái hậu quả công việc tệ là do họ giao du với thành phần xấu thì chỉ cần chuyển cái nhân sự để cái cơ hội giao du đó không còn nữa thì họ có thể khắc phục được. Thì lúc đó chúng ta có thể nghĩ đến cái cách là tạo cho họ thêm một cơ hội nữa để họ cải thiện chính mình. Còn nếu như không cải thiện thì lúc đó chúng ta quyết định, chúng ta không cảm thấy nó sai rất lương tâm về phương diện tình người. Căn tánh bất đồng, tức là họ dễ nổi loạn, dễ bức xúc, dễ chứng minh chủ nghĩa anh hùng cá nhân, dễ thể hiện cái tôi thôi, chứ họ ít tôn trọng đến cái tinh thần chung, luật lệ chung. Và do đó nếu không có phương pháp kỷ luật nghiêm đó, đối với những người này đó, thì toàn bộ cái cấu trúc chung của công ty đó sẽ khó có thể được tôn trọng một cách tuyệt đối. Cho nên những trường hợp mà vi phạm do cái cá tánh của người đó là muốn như thế, và trên thực tế tạo cơ hội mà họ vẫn không thay đổi, thì trong trường hợp này đó, việc cho họ là không tiếp tục làm việc nữa đó cũng không có gì là xấu, vì nó bảo vệ cái quyền lợi chính đáng và dân chủ của đại đa số các thành viên còn lại. Thì trong trường hợp đó, đạo Phật gọi là tẩn xuất, tức là trục xuất thành viên đó ra khỏi một tập thể. Và kể từ đó đó, toàn bộ các quyền lợi tập thể mà thành viên này trước đây là một dự phần đạt được đó hoàn toàn bị mất hết. Điều hai, rộng lượng tha thứ là một cơ hội để giúp cho người khác thay đổi được cái nhân cách và lối sống của chính người đó. Như vậy sau khi mình nhận thức được cái căn tính của người thành viên của mình rồi, chúng ta đã tạo cơ hội cho người đó quay về để hướng vào bờ. Và những nỗ lực của người đó dầu hê chậm đi nữa vẫn được chứng minh là có tiến bộ, thì lúc đó chúng ta kiên trì thêm để cho người đó đạt được cái cơ hội chuyển nghiệp của chính họ. Còn trong trường hợp mà họ bảo thủ, cố chấp, là không nỗ lực để làm công việc mà cái cơ hội đang được giang tay lần thứ hai, lần thứ ba trở đi, thì trong tình huống này việc kỷ luật họ cho nghỉ việc không có gì là sai hết á. Việc đó cần làm để tạo ra cái tấm gương trong sáng và cao quý. Điều ba, thay vì chúng ta chỉ đặt về cái phương diện trị phạt mà vốn đó, nó sẽ tạo ra cái nỗi sợ hãi, mà sợ hãi là một căng thẳng về tâm lý, thì bên cạnh đó chúng ta nên tăng cường cái phần thưởng cho những người có đóng góp lớn, tạo ra các thành quả doanh thu của cái công ty của chúng ta. Và về phương diện này đó, nó sẽ tạo ra những cái giá trị tích cực. Ví dụ như ở Hàn Quốc á, từ nhỏ các bậc cha mẹ đó khích lệ con em của họ như thế này: nếu kỳ thi này con đỗ đạt từ hạng nhất đến hạng 10, cha mẹ cho con được giải phẫu thẩm mỹ. Vì người Hàn Quốc mới sinh ra xấu lắm, người nào cũng hô á, cho nên từ nhỏ đó 80% người Hàn Quốc á đã giải phẫu thẩm mỹ rồi. Như vậy về cái cấu trúc sinh thể học đó thì họ không đẹp bằng người Việt Nam, nhưng mà lên phim đó vì hóa trang và đã giải phẫu rồi họ thấy đẹp thôi, chứ mà thực tế học đẹp. Và bằng cái khích lệ đó đó, nhiều đứa con đã phấn đấu đỗ đạt cao trong các kỳ thi. Đang khi có một số gia đình khác đó nói như thế này: gia đình của chúng ta có truyền thống đỗ đạt cao, kỳ này mà nếu con thi rớt đó thì đừng bao giờ nhìn mặt bố mẹ nữa, thưởng thì chẳng có gì mà toàn là hăm dọa không à. Từ đó đó người ta thấy là có làm tốt đỗ đạt cao thì cũng chẳng có được một cái thành quả gì hết á để tưởng thưởng lại. Đang khi mà bị thất bại chút xíu đó là toàn một cái trách nhiệm đó đó bị đổ dồn lên trên mình. Cho nên bên cạnh cái việc phạt, chúng ta nên tăng cường cái thưởng cao quý. Trong thời Phật đó thì Đức Phật mỗi 3 tháng an cư, từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 đó, Đức Phật nêu ra cái tiêu chí phấn đấu. Nếu ai có thành quả tu tốt, thành quả làm Phật sự tốt, thành quả phụng sự cuộc đời tốt, người đó sẽ được tưởng thưởng một cái phần thưởng cao quý là y công đức, tiếng Bali gọi là Katina. Y đó là cái chiếc áo quấn vào cái hậu mà các thầy đang mặc, nó có hình thù giống như là các thửa ruộng, và đây là cái biểu tượng cao quý. Trong suốt 90 ngày vị đó đã gieo trồng được cái ruộng công đức cho chính mình và giúp cho người khác nương tựa vào đó mà được cái hạnh phúc. Thì đây là cái phần thưởng nhằm khích lệ và phổ quát quá cũng như xã hội quá cái thiện và những cái tấm gương thiện. Thì cũng bằng cách này các lãnh đạo công ty nên tham khảo để khích lệ cái ý thức tự giác về việc làm giàu đẹp cho công ty. Và việc làm giàu đẹp cho công ty thì mình lại hưởng được một cái phần trực tiếp của các thành quả này. Ở phương Tây đó, chẳng hạn như phố Wall, người ta có thể tưởng thưởng cho những CEO vài trăm triệu Mỹ Kim cho những cái thành quả là sáng tạo và đóng góp lớn. Còn ở Việt Nam chúng ta đó, cái phần thưởng nó còn quá ít đi. Do đó mình tăng cường phần thưởng thì tự động nó giảm đi những cái phần trị phạt. Và hai cái này đó mà nếu mà phát triển được một cách là song song với nhau, trị phạt những thành phần không có cái chí tiến thủ và cải thiện, đồng thời tưởng thưởng cho những người cao quý và đóng góp đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ có được cái thành quả cao quý ở trong đầu tư kinh tế của mình, mà mình không sợ phải mang các nghiệp khi chúng ta có những quyết định cứng rắn. Xin đi câu hỏi khác.
Cái câu hỏi liên quan đến cái công việc của con trong công ty á, là con lúc trước á, con nghe mục sư này cũng tên tuổi lên tới trên liên tiếp nói chuyện về đạo đức của doanh nhân, trong đạo đức của người doanh nhân thì có một câu: nếu một doanh nghiệp mà tồn tại và phát triển bền vững và mạnh á, thì con lưu ý là người đứng đầu trong cái đơn vị đó, hoặc là thành viên trong hội đồng quản trị của đơn vị đó là những người có đạo đức thì đơn vị đó nó mới bền vững, và cái đạo đức đó sẽ thể hiện trong cái thiết lý kinh doanh của công ty đã nhiều lên. Thì con cũng ngẫm nghĩ, con sẽ kiểm soát chuyện này. Và thầy cũng có nói thêm một câu này con nghe đĩa của thầy. Thầy nói là một quốc gia giàu mạnh thì thì nhân viên của cái người dân đó giàu mạnh thì
trong nhiều bài giảng và đặc biệt là trong chuyên đề đừng để đất nước lâm nguy đó, thì chúng tôi có đề cập đến khái niệm chuyển luân thánh vương Chakravarti ở trong tiếng Pali. Thì chuyển luân thánh vương là khái niệm Phật học được Đức Phật nêu ra trong nhiều bài kinh Pali để xây dựng một cái mô hình về lãnh tụ của đất nước. Thì theo Đức Phật đó, lãnh tụ đất nước đó, hội đủ được ba tiêu chí sau đây đó, thì đất nước đó sẽ được phát triển. Thứ nhất là nhà vua phải là người quản trị đất nước bằng pháp luật. Hiện nay đất nước Việt Nam đang phấn đấu đến chủ nghĩa pháp quyền. Trong phương Tây tiên tiến thì mới đạt được cái chủ nghĩa pháp quyền chưa trọn vẹn thôi. Vì vậy thượng tôn luật pháp và tất cả mọi người phải đứng dưới luật pháp, thì cái công bằng xã hội và dân chủ dân quyền đó mới được thực thi ở mức độ lý tưởng nhất mà chúng ta có thể kỳ vọng và sống với nó được. Thứ hai, nhà vua đó phải là người tỏa sáng tấm gương đạo đức và ứng dụng đạo đức vào trong đời sống thực tiễn, tức là phải truyền bá học thuyết đạo đức đó. Chứ hiện nay đó là chúng ta đó bỏ quên cái môn đạo đức học ở trong nhà trường. So với trước năm 75 á, là khuynh hướng giáo dục hiện nay chúng ta bị tụt hậu. Và có lẽ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tội phạm tăng, rồi tội phạm tuổi vị thành niên tăng và hình thức tội phạm một cách tàn nhẫn là vì trong suốt 4 thập niên qua chúng ta không gọi là quan tâm đến đạo đức học trong nhà trường đối với tuổi thơ và đến tuổi thành viên. Cho nên là nhà vua phải là người có trách nhiệm áp dụng cái đạo đức học ở trong đời sống xã hội. Phương diện thứ ba là có tinh thần yêu nước và thương dân, không nghĩ đến lợi ích bản thân. Và nó theo ngữ cảnh chính trị xã hội ngày nay đó, tức là phải bỏ qua, vượt qua được lợi ích nhóm. Nếu nơi nào các nhà lãnh đạo mà còn nghĩ đến lợi ích nhóm cho một cái thiểu số mà mình là một thành viên, thì đất nước sẽ bị lâm nguy thôi. Thế đó là ba tiêu chí mà theo Đức Phật đó, nhà lãnh đạo đất nước, thương dân thật sự đó, sẽ làm cho đất nước được giàu sang theo nghĩa bền vững. Bây giờ đó chúng ta thấy là cái cơ hội toàn cầu hóa đó đã làm cho nhiều vị lãnh tụ có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng nếu các vị lãnh tụ mỗi lần mà đi thiết lập cái quan hệ ngoại giao chính thức đó, được tiếp đón một cách nồng hậu không, mà không có tham gia vào các cái du lịch mà tư cách là bình dân đó, thì chúng ta sẽ không thấy được các cái phương diện phát triển và đời sống gọi là của người thường dân ở những nước phát triển đó. Cho nên nó không thúc đẩy được cái thấp thỏm dân tộc rằng là nước mình còn quá nghèo, nước mình quá lạc hậu, dân mình quá cơ cực, và so với các quốc gia khác đó, chúng ta bị bỏ lại sau lưng quá xa. Cho đến lúc nào mà lãnh đạo đất nước có cái mối quan tâm như thế đó, thì đất nước mới bắt đầu được khắc phục và đi lên. Về phương diện này đó, nếu so sánh với Nhật Bản sau năm 45, và Nhật Bản là một nước bại trận do đi xâm lăng, Nhật Bản phải trả cái giá rất đắt, đó là bồi thường chiến tranh hậu chiến. Nhưng mà Nhật Hoàng lúc đó có một chính sách rất là thông minh, đó là cử khoảng 800 các học giả về các lĩnh vực ở trong nước đi ra nước ngoài học cái hay, và với một cái sứ mệnh 15 năm sau phải quay về đất nước để phát triển Nhật Bản trở thành một siêu cường quốc. Tinh thần yêu nước đã làm cho những người được cử đi đó quay trở về hết. Và hiện nay Nhật Bản trở thành là một trong những siêu cường quốc về khoa học kỹ thuật hiện đại, không thua gì Hoa Kỳ, Pháp, Đức và những nước tiên tiến trên thế giới. Rất tiếc là chúng ta chưa có được những lãnh đạo có tầm nhìn tương tự hoặc cao hơn. Chúng ta mới có được những lãnh đạo quan tâm đến các vấn đề xã hội chung chung thôi, còn quan tâm đến cái việc phát triển đất nước theo hướng quy mô, vĩ mô đó thì hầu như là chưa có. Do đó đất nước muốn phát triển đó, thì ngoài cái kỳ vọng vào giới lãnh đạo, thì mỗi thành phần của xã hội, trong đó có thành phần doanh nghiệp vốn là cái bao tử của đất nước, cần phải ý thức vấn đề này nhiều hơn. Và làm cái gì đó chúng ta cũng phải thể hiện được cái uy tín của đất nước. Hiện nay đó trong một thập niên qua chúng ta đang có chủ trương, đó là người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, mẫu hóa đơn chất lượng cao. Chúng ta đang dùng chủ nghĩa yêu nước để khích lệ sự phát triển kinh tế. Đó là một cái hướng đi đúng, nhưng chỉ dừng lại ở chỗ đó thôi đó thì không đảm bảo được. Vì giữa cái yêu nước và cái chén cơm manh áo mà đồng lương của người ta sống không nổi thì làm sao yêu nước nổi lâu dài. Người ta không thể yêu nước bằng cái bao tử trống không được. Do đó, một mặt là yêu nước thì các doanh nghiệp cũng phải tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng cao, để cái người tiêu dùng đó, người ta mới chọn những sản phẩm này để làm phát triển cái kinh tế của đất nước. Đức là một trong những quốc gia điển mẫu về lĩnh vực này. Họ sẵn sàng bỏ giá cao gấp 10 lần so với giá sản phẩm của Trung Quốc, chứ họ không mua hàng của Trung Quốc. Đặc biệt Việt Nam thì không được như thế. Người Việt Nam ở Đông Âu xây những cái chợ to đùng lớn khoảng 10 lần chợ Sài Gòn, chợ Bến Thành hoặc là chợ Đồng Xuân ở Hà Nội. Nhưng rồi đó chúng ta trở thành là một cái nơi tiêu thụ hầu như là 98% các sản phẩm của Trung Quốc. Chúng ta lệ thuộc vào cái nền kinh tế của Trung Quốc về phương diện này. Và do đó chúng ta sẽ rất khó có thể trở thành là những người vươn cao đôi cánh của mình trước cái cơ hội toàn cầu hóa về phương diện kinh tế, về thị trường. Do đó đó cũng cần phải đề cao cái ý thức tự tồn dân tộc và phát triển dân tộc. Đừng nghĩ rằng là đất nước Việt Nam nhược tiểu, phải bỏ cái niệm nhược tiểu ra khỏi đầu óc người Việt Nam. Phải nghĩ Việt Nam là đại cồ Việt. Dân tộc Việt Nam ngày xưa đã dùng như thế để đối lại với anh Trung Quốc bành trướng bá quyền, đã có 65 lần xâm lăng Việt Nam và biến Việt Nam trở thành là kẻ nô lệ. Do đó phải có tinh thần đại cồ Việt để chúng ta không còn lệ thuộc kinh tế, nhất là nhập siêu của Trung Quốc. 1% nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam bằng 29,8% tổng nhập siêu của Việt Nam trên toàn cầu. Nếu mà Trung Quốc á, rút toàn bộ cái nhập này về, họ chỉ mất 1% lợi tức kinh tế, chúng ta mất đến 30% lợi cái kinh tế của toàn quốc. Đó là một chính sách rất là nguy hại. Nói cái khác là nhà lãnh đạo yêu nước đó thì cần phải nghĩ đến cái hướng bền vững, chứ đừng có tạm thời. Và do đó nó cần đến cái sự đóng góp chất xám của quảng đại thành phần ở trong xã hội nói chung. Và khi chia sẻ vấn đề này đó thì chúng tôi hoàn toàn không có dụng ý đả phá, chỉ trích hay nói xấu, mà chỉ nói cái quan điểm về Phật học được nêu ra ở trong các bài kinh, đặc biệt là kinh Chuyển Luân Thánh Vương, rồi kinh Đức Hạnh của tu sĩ và của nhà vua, rồi kinh Quốc Gia Cường Thịnh, kinh Hiền Nhân, bốn bài kinh có nằm trong quyển kinh Phật cho người tại gia. Các anh chị có thể về đọc lại bốn bài kinh này để thấy cái quan điểm của Đức Phật về việc phát triển đất nước như thế nào. Và sau đây thì trân trọng kính mời quý vị lắng nghe sự chia sẻ câu hỏi thứ hai rất là lý thú từ Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa. Mấu chốt của câu hỏi đó nó gồm có ba vấn đề. Thứ nhất á, là tại sao lúc mới sinh ra đó thì con trai của ảnh á, gương mặt nó có hai màu, màu đỏ và màu xanh, và sau đó thì hết. Thứ hai đó là cái nghiệp cảm ở trong gia đình giữa đứa con này và bản thân anh cũng như là người vợ. Tức là khi thấy người mẹ phải tốn nhiều tiền nuôi cho mình, đứa con chỉ nói là con sẽ tiếp nhận thêm cái phần trị liệu một ngày nữa thôi, hay là thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ không cần thế đó nữa. Và sau đó được hiểu tương đồng với cái chết của cháu ấy. Thứ ba đó là cái hiện tượng ngoại cảm, tạm gọi là thằng giao cách cảm, mà người cha với tư cách là nhận thức được 31 ngày nữa đứa con mình ra đi, và kết quả là đúng như thật, là sau 31 ngày đó cậu bé này không tiếp tục tồn tại. Và thứ tư đó là làm thế nào để siêu thoát cho cậu bé. Đang khi đó với tư cách là cha và mẹ đó thì hai người vẫn tiếp tục nằm mơ thấy con của mình với hình thức này hay là thức khác. Để trân trọng chia sẻ thêm vấn đề này thì chúng tôi xin lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất đó là về bệnh lý học và các cái màu sắc thể hiện mà Hòa Thượng Minh Nghĩa chia sẻ đó là điều mà chúng ta thấy là nó có mối quan hệ quy chiếu. Ví dụ như ở cái vùng cổ đi ha, nếu ai đó có những cái cục thịt dư thì theo nghiên cứu y khoa của phương Tây, đặc biệt là Hungary đó, người ta tin rằng là ở đường ruột mình nó có một số bệnh, nó tạo ra cái hệ quy chiếu ở chỗ đó. Còn đông y đó thì có những cái hệ quy chiếu khác, chẳng hạn như là suy thoái xương cổ 1, 2, 3 đó thì chúng ta sẽ bị đau nhức ở cái khớp của chỏ. Còn suy thoái 4, 5, 6 của cổ đó thì chúng ta sẽ bị tê phù và đau nhức ở cái cồng tay và các ngón tay. Suy thoái 1, 2, 3 của lưng đó thì dẫn đến là đau nhức ở đầu gối, và suy thoái 4, 5, 6 ở lưng đó thì dẫn đến là chúng ta bị đau nhức ở mắt cá và năm ngón chân của mỗi bàn. Thế là đó là những hệ quy chiếu. Tương tự trên gương mặt, từng cái bộ phận như là lỗ tai, con mắt, má, lỗ mũi đó đều có hệ quy chiếu với lục phủ ngũ tạng của chúng ta hết. Như vậy cái đó nó đòi hỏi đến nghiên cứu chuyên sâu, mà trong cái phần giải đáp thì không thể nào đạt được cái tính chuyên môn về lĩnh vực này. Điều hai đó là về nhân duyên mà Hòa Thượng nói là làm cha mẹ và con cái đó, thì chúng ta cần phải chấp nhận đó là một sự thật. Có những đứa con nó làm con của một gia đình nào đó, từ lúc sinh ra cho đến kết thúc tuổi thọ, hoặc là 100 hoặc là 80. Nhưng mà có những cái nhân duyên đó, nó chỉ diễn ra trong vòng là vài ba năm, vài ba tháng thôi. Và là cha mẹ chúng ta phải chấp nhận cái hiện thực này thôi. Còn đặt câu hỏi tại sao cái đời sống của con tôi nó quá ngắn ngủi, đang cái kỳ vọng mình muốn là nó sống dài hơn, chỉ mang lại nỗi khổ niềm đau trong sự luyến tiếc thôi. Bởi vì dù sao thì đứa bé cũng đã chết rồi. Về cái phần nhân duyên đó thì chúng ta còn thấy là đứa bé nó có lòng hiếu thảo rất là tích cực. Trước nhất là đứa bé không muốn cho cha mẹ nó phải tốn thêm nhiều tiền trị liệu, mà điều kiện kinh tế gia đình vào thời điểm đó có thể là hơi bị quá tải. Và từ nhận thức này đó, cháu bé đã dẫn đến một cái nhận thức khác, dầu rất là tình cờ, đó là không luyến tiếc sự sống. Năng lực luyến tiếc sự sống đó sẽ có thể trì hoãn cái chết được. Nó có thể kéo dài sự sống diễn ra thêm là một vài tháng, một vài năm. Cho nên có những người bị stroke, nằm tê liệt, thậm chí là sống trong thần kinh thực vật vài ba tháng, vài ba năm mà không chết, là vì ý chí sự sống đó chưa kết thúc. Rồi những hiện tượng mà chết để sống lại đó là cũng do cái ý chí sự sống đó mà nó tạo ra một cái sự mâu nhiệm mà y khoa hiện nay chưa giải thích được. Do đó, bằng lòng hiếu thảo, cậu bé này không muốn gia đình của mình phải tốn kém nhiều hơn, đang khi cậu ấy có cái cảm nhận rằng là sự sống của mình không thể kéo dài được nữa. Cậu ấy đã nói rằng là cậu ấy không cần đến nữa, để cho cha mẹ được nhẹ lòng đi. Vì giả sử khi mà chia tay trong sinh tử đó, cha mẹ cũng không phải bị khổ đau, nghĩ rằng là tôi vì tiết kiệm tiền mà con tôi mới ra nông nổi như thế này. Và cái ứng xử hành xử của cậu bé là một cái hành động hiếu thảo rất là đáng được tán dương. Điều ba, làm thế nào để cho cậu bé được siêu thoát? Về phương diện tái sinh đó, thì theo Đức Phật, sau khi chết thật sự khác với chết lâm sàng có thể sống lại, thì trung bình á, vài tích tắc, mà nhiều nhất á, là vài phút thôi, tâm thức của người chết thoát ra khỏi cơ thể, lập tức có mặt ở trong bào thai và tạo thành một phần sự sống ở trong cái phôi thai. Đó là lời dạy Đức Phật trong giai đoạn nguyên thủy, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Sau đó đó, từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch trở đi đó, thì lời Phật dạy bắt đầu được thay đổi, thì người ta mới tạo ra cái học thuyết mới, đó là thời gian tối đa cho một người chết được đầu thai đó là 49 ngày. Học thuyết này đó phát triển chính yếu lúc đầu là bởi Bồ Tát Thế Thân Vasubandhu ở Ấn Độ qua tác phẩm Câu Xá Luận. Về sau này đó tác động rất mạnh đến Phật giáo Trung Quốc và ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Đức Phật gốc thì không dạy học thuyết 49 ngày, cứ là sau khi chết là tái sanh liền thôi. Như vậy, dù là chấp nhận lời dạy gốc của Đức Phật hay là triết lý Phật giáo phát triển về sau, thì thời gian tồn tại do luyến tiếc của tình yêu, tình thương, cậu bé không thể nào tồn tại quá 49 ngày. Nếu hiện nay cậu bé đã chết được 3 năm thì cậu ấy bây giờ đã trở thành một cậu người nam 2 tuổi mấy rồi, 2 tuổi 2 tháng rồi. Nếu đã chết 10 năm, bây giờ cậu ấy đã trở thành là 9 tháng tuổi rồi. Việc chúng ta có cầu siêu hay không đó, nó không có ảnh hưởng nhiều, chỉ có tác dụng hỗ trợ thôi. Tất cả mọi người chết phải tái sinh theo nghiệp, không trì hoãn được, không lũng đoạn được, không thay thế được. Cho nên anh hãy an tâm rằng là đến thời điểm này đó con anh đã tái sinh là một người nam khác rồi. Thì giới tính của con người được duy trì từ cái kiếp sống trước và kiếp sống sau, ngoại trừ hai trường hợp thôi. Thứ nhất, tức là trong quá trình sống là thân nam, mình cảm thấy chán nó quá, muốn kiếp sau làm thân nữ để được người đưa kẻ đón, vân vân. Mà đang khi cái tính cách mình không thay đổi thì khi sinh ra trở thành là ô môi, tức là thân nữ mà vẫn tiếp tục tính nam. Trường hợp hai, người nữ buồn chán cái thân phận bèo dạt mây trôi hay là hồng nhan bạc phận, muốn là kiếp sau tôi làm người nam mà tính cách hoàn toàn không thay đổi, nghiệp người nam vẫn còn, cho nên sinh ra đó là làm BD, tức là thân nam nhưng mà tính cách hoàn toàn nữ. Do đó đó, cái việc mà giữ duy trì được cái giới tính trong tái sinh đó là phần lớn 90% diễn ra ngoài hai trường hợp ngoại lệ vừa nêu thôi. Do đó để an tâm, anh chỉ cần là nhờ một vị thầy nào đó tại ngôi chùa mà mình có quan hệ gắn bó để tổ chức một cái khóa lễ cầu siêu để giải tỏa cái tâm lý thôi, chứ thực tế thì cậu ấy đã tái sinh rồi, giải tỏa tâm lý và từ đó cho đi đừng sợ rằng là con của mình chưa được tái sinh vì cái tình quyến luyến với mẹ và cha và cả gia đình. Điều còn lại đó là cái hiện tượng mà anh vừa gọi là nhập vào trong những người thân, mỗi khi nghĩ tưởng đến vân vân, thì thực tế đó hiện tượng ma nhập về phương diện Phật học là không có thật. Cơ thể của con người đang sống đó chỉ tồn tại một hệ thống tâm thức duy nhất thôi. Cái hiện tượng nhập đó chúng tôi tạm gọi là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Đa đó là nhiều, hai đơn vị trở lên, nhân cách đó là lối sống. Nó có đến 5-6 loại đa nhân cách, nhưng mà hai loại rối loạn đa nhân cách phổ thông nhất đó là xưng mình đó là Thượng Đế, Thần Linh, Bồ Tát Quan Âm, Tề Thiên Đại Thánh xuống đời này để cứu nhân độ thế, tức là thuộc loại đa nhân cách cõi trên. Còn cái dạng thứ hai đó, tức là nhập vào đóng vai một con ma của chính mình hoặc là con ma của một người nào khác, thì đó là rối loạn đa nhân cách cõi dưới. Là gọi như vậy thì dễ hiểu. Và cả hai dạng này đó cần phải điều trị y khoa và điều trị tâm lý. Thì trong vòng 23 năm qua, kể từ năm 1992 đó, chúng tôi có duyên về điều trị bệnh này. Cho nên nếu mà ai đó mà có người thân hoặc là bạn bè ở làng xóm mà có hiện tượng mà ta dân gian thường gọi là ma nhập đó, thì hãy dẫn đến chùa Giác Ngộ qua một cái cuộc hẹn trước để khỏi phải công chờ đợi khi đến chùa, thì chúng tôi sẽ chứng minh cho các quý vị thấy rõ rằng đây là cái rối loạn đa nhân cách, mà nguyên nhân của nó gồm có những điều như sau: A, sử dụng ma túy tổng hợp; B, rượu bia và chất gây say quá nhiều; C, là thất tình hay là đau khổ trong tình yêu và hôn nhân; D, chơi game điện tử và sử dụng internet bao gồm TV quá 6 tiếng trên một ngày; E, bị cưỡng bức tình dục, bị khổ đau, bị lợi dụng; F, là thất bại, thất nghiệp, phá sản, nợ nần chồng chất; và H, đó là những cái sang chấn tâm lý, những cái rối loạn tâm lý mà không có người hỗ trợ giúp đỡ để giúp cho mình vượt qua được kịp thời. Thì tất cả các nguyên nhân trực tiếp đó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng phổ quát, đó là mất ngủ. Và mất ngủ sẽ làm cho người ta rơi vào rối loạn đa nhân cách rất dễ. Ngoài ra, sau đây là những hỗ trợ duyên cho rối loạn đa nhân cách xuất hiện: A, mê tín dị đoan; B, tin vào thần thánh ma quỷ có thể nhập vào con người; C, vừa chứng kiến một lễ tang, vừa đi ngang qua một nghĩa trang, cái nỗi sợ hãi nó tạo ra cái sự gắn kết và làm cho chúng ta có cảm giác là người thân nhập vào trong mình và ứng xử giống như người thân đã mất đó; D, là ở nơi quá đông người mà khói hương nghi ngút, khí oxy quá ít, carbonic quá nhiều, nó tác động vô não, nó làm cho chúng ta bị rối loạn; F, vừa trải qua thời kỳ kinh nguyệt hoặc vừa đi một con đường quá xa, hay là ngày hôm trước vừa bị mất ngủ, kiệt sức, làm việc quá sức. Thì đây là những hỗ trợ duyên để cho một người gọi là bị sáu nguyên nhân vừa nêu đó, chỉ cần có một tác động nhỏ là xuất hiện hiện tượng rối loạn đa nhân cách thôi. Thì để điều trị chúng ta cần lưu tâm ba điều: A, dẫn đến bệnh viện tâm thần gấp và không nên mặc cảm khi mình phải làm như thế hoặc làm cho người thân mình như thế. Sau khi uống thuốc rối loạn đa nhân cách thì đương sự đó bắt đầu bình phục trở lại mà 3 ngày đầu có thể ngủ ly bì. B, dẫn đến gặp chúng tôi. Sau khi uống thuốc rồi hướng dẫn người ta mới nghe theo, còn bằng không cái rối loạn đó là người ta cứ nghĩ mình là thần thánh không mà, cứ nghĩ mình là ma không mà, người ta không có tiếp nhận được cái lời hướng dẫn thì hoàn toàn vô ích. C, thay đổi lối sống, cải thiện sức khỏe, thay đổi tâm lý, hoàn cảnh tích cực và hỗ trợ cần thiết từ người thân. Thì đó là những vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm, để từ đó mình không còn sợ hãi, tin rằng là người thân của mình chết thiện hồn về nhập vào một người nào đó trong hội tộc hay là người dân nước lạ để truyền thông một vài thông tin mà mình cần. Dầu cho các nhà ngoại cảm có nói như thế thì đợi, chúng ta cũng nên tin rằng đó là mê tín, là không có thật. Và điều cuối cùng đó là cái hiện tượng mình biết được 31 ngày sau con mình đã chết, sẽ chết, và việc đó đã diễn ra như một hiện thực. Cái này Đạo Phật gọi là cái năng lực siêu giác quan. Thuật ngữ cổ dịch đó là thần thông, thuật ngữ dịch mới là minh, tức là sự sáng suốt của tâm. Thì một số người có năng lực ngoại cảm biết được một vài việc trong quá khứ khi mình có mặt ở trong một cái không gian thời gian nhất định, chỉ cần rung mình cái chúng ta tái hiện lại một cái cảnh nào đó ở trong quá khứ. Nhưng mà nếu chúng ta hỏi hơn, nhiều hơn, chi tiết hơn về cái nội dung đó thì cái người đó hoàn toàn không biết. Cũng có một số người có năng lực ngoại cảm là cảm nhận được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, và nội dung thông tin của họ hoàn toàn thế hợp và sự xuất hiện giống với những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Thì cái đó Đạo Phật gọi là một cái đó là túc mệnh minh, tức là kiến thức về quá khứ. Một cái đó là thiên nhãn minh, tức là biết về chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Như vậy trong trường hợp này có thể nhận xét rằng đó là anh có được năng lực ngoại cảm đó ở trong một vài tình huống đặc biệt, và cụ thể là đối với cái sự gọi là tồn vong của đứa con mình. Nếu năng lực đó còn nữa thì chúng ta nên tiếp tục phát triển đó, hoặc là sử dụng nó cho các mục tiêu tích cực. Tuy nhiên không nên lạm dụng nó, bởi vì các năng lực đó sẽ bị kết thúc rất nhanh. Nó giống như một cái quặng, nhưng mà mình sử dụng nó thì nó hết, thậm chí không sử dụng nó cũng hết. Và do đó không nên lệ thuộc vào các năng lực siêu giác quan, và phải sử dụng các năng lực giác quan bình thường để chúng ta nỗ lực, có phương pháp, có kiến thức, thì những nỗ lực cao quý đó sẽ dẫn đến các kết quả theo sự trông đợi. Thì hy vọng rằng là lắng nghe sự chia sẻ này đó, anh không cần phải lo lắng nữa rằng là đứa con mình đó chưa được siêu sinh, và cũng không cần thiết phải làm thêm những cái khóa lễ cầu siêu gì cho đứa con nữa. Hãy khép cái nỗi đau quá khứ lại và chấp nhận hiện thực đứa con chết á là đã xảy ra từ lâu rồi. Mình xây về với đời sống hiện tại, sống một cách hạnh phúc, và khi mình thương nó đó thì đến cái ngày giỗ của nó, chúng ta làm các việc thiện cho cô nhi và nhân danh cháu ấy để làm, thì cái hành động đó được gọi đó là kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc. Mà theo kinh Phật đó thì người được chúng ta hồi hướng về đó sẽ hưởng được 1/6, 1/7 công đức, còn 6/7 còn lại đó là ai làm người đó tiếp hưởng. Sở dĩ có như thế đó, ngoài cái luật nhân quả thì còn có cái luật cộng hưởng từ nhân quả. Cho nên đó, nhân vào những cái ngày như là sinh nhật, rồi cái ngày lễ giỗ, ngày khai trương, ngày cánh thành, ngày thăng quan tiến chức, ngày lễ cưới, ngày vui, ngày hạnh phúc, thì lời Phật dạy đó là khuyên chúng ta nên làm phúc. Vì làm phúc như thế đó là chúng ta đang gieo các cái thuận duyên cho cái chánh nhân, nó tạo thành các kết quả như trong đời, trong tương lai. Thì mong anh sớm vượt qua nỗi đau mất mát, và mong tất cả mọi người nhân qua cái này đấy, thì chúng ta không còn sợ về hiện tượng ma nhập nữa. Tôi không còn sợ rằng là người chết trong gia đình của mình là chưa được tái sinh qua các giấc mơ, vì bản chất giấc mơ là không có thật.
Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ